Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ nhất mùa vọng, cùng với giáo hội, chúng ta mừng tín thánh Francisco Xavier, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ Thánh Francisco Xavier. Thánh nhân chào đời tại Tây Ban Nha năm 1506. Ngài qua đời trên đảo San Xian, ngoài khơi bờ biển Quảng Đông của Trung Quốc năm 1552. Thánh nhân được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15 phong thánh cùng với Thánh Ignacio Loyola năm 1622. Ngài được ghi tên vào lịch Roma năm 1623 và được tuyên phong là bổn mạng Ấn Độ và các nước Viễn Đông năm 1748. Cùng với Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, năm 1927, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tuyên phong là bổn mạng các sứ truyền giáo. Nói đến Thánh Francisco Xavier, chúng ta nghĩ ngay đến một trong những chứng nhân tiêu biểu nhất của lòng nhiệt thành truyền giáo. Thánh nhân như dấu chỉ Thiên Chúa dùng để chứng tỏ cho nhân loại thấy được tính phổ quát của giáo hội mà Đức Kitô đã lập, và không ngừng tác động để ngày càng tăng triển sâu rộng. Huấn lệnh mà Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ khi xưa vẫn luôn mới mẻ và thúc bách suốt dòng lịch sử. Anh em mới đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Khi xưa, các môn đệ đã đón nhận mệnh lệnh và quyền năng Chúa trao. Các ông hăng hái ra đi rao giảng tin mừng, và lấy chính cuộc sống của mình để làm chứng cho điều mình rao giảng. Nhờ quyền năng Chúa và sự nhiệt thành của mình, các ông đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều người đã lãnh nhận phép rửa để gia nhập giáo hội và trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Sách Công vụ Tông đồ kể rằng, ngày đầu tiên rao giảng, Thánh Phêrô đã rửa tội cho hơn 3.000 người. Như thế, rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo và cử hành phép rửa nhân danh ba ngôi cho những ai tin là sứ mạng chính yếu của giáo hội. Thánh Francisco cũng đã cảm nghiệm được giá trị và tầm vóc của sứ vụ mà Đức Giêsu kêu mời. Ngài đáp trả trong tinh thần yêu mến, sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh trên hành trình rao giảng. Được sai đến Ấn Độ, Ngài đã phấn khởi vui mừng lên đường. Trên hành trình tới đó, Thánh nhân đã tận dụng cơ hội tiếp cận với các thủy thủ, hành khách ở trên tàu để nói về Đức Giê-xu cho họ. Tới Ấn Độ, Ngài tận dụng tất cả thời gian để giới thiệu Chúa cho người bản địa. Trong 11 năm truyền giáo ở đây, Ngài đã đi cả 100.000 cây số, rửa tội cả 100.000 người. Không chỉ rao giảng tin mừng ở Ấn Độ, Ngài còn rao giảng tin mừng cho người Nhật và khát khao truyền giáo cho người Trung Hoa. Nhưng dự tính này không bao giờ được thực hiện, Ngài đã từ trần trước khi đặt chân đến phần đất này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Francisco Xavier là chứng nhân và mẫu gương lý tưởng trong đời sống truyền giáo cho mọi Kitô hữu, đặc biệt là những người trẻ ở thời đại hôm nay. Trong khi phải đối diện với bao nhiêu thúc bách, đòi hỏi của lối sống tiện nghi vật chất, huấn lệnh truyền giáo của Đức Kitô vẫn không ngừng thúc giục chúng ta. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Bằng những cách thế và khả năng Chúa trao, chúng ta trở nên những người giới thiệu Chúa cho anh chị em bằng lời nói, bằng việc làm và nhất là bằng đời sống chứng tá của chúng ta. Lạy Chúa, là những người đã lãnh nhận phép rửa, mang trên mình vai trò ngôn sứ, là luôn phải biết đem tin mừng đến cho người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Francisco Xavier, luôn hăng say rao giảng lời Chúa với cả sự khao khát, lời nói và hành động, hầu ngày càng thêm nhiều người nhận biết và tôn thờ Chúa. Amen.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tích Vatican, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Congo và Nam Sudan. Hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan từ ngày 31 tháng Giêng năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Cuộc viếng thăm này lẽ ra Đức Thánh Cha đã thực hiện từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 7 năm ngoái, nhưng bị hoãn lại vì ngài đau đầu gối. Theo chương trình lần này được công bố, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành ngày 31 tháng Giêng năm 2023 và bay đến thủ đô Kinshasa của Congo. Ngài gặp gỡ Tổng thống Felix Tshisekedi, rồi gặp chung chính quyền, các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn. Hôm sau, ngày 1 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ban sáng tại phi trường Endolo ở Kinshasa. Ban chiều, ngài sẽ gặp gỡ các nạn nhân xung đột ở miền đông Congo và một số đại diện các tổ chức bác ái. Ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha có 3 hoạt động, gặp gỡ giới trẻ và các giáo lý viên, rồi cầu nguyện với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Sau cùng ngài gặp gỡ các tu sĩ dòng tên. Ngày 3 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ bay sang Nam Sudan và cùng với vị giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng với mục sư thủ lãnh giáo hội trưởng lão Scotland viếng thăm nước này. Ngài cũng sẽ gặp chính quyền trong ngày đầu tiên. Hôm sau, ngày 4 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và gặp các tu sĩ dòng tên, gặp những người di tản nội địa và chủ sự một buổi cầu nguyện đại kết. Ngày 5 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại khu vực Lăng Chôn Karan và trở về Roma.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Nạn bách hại Kitô hữu gia tăng mạnh tại Ấn Độ. Diễn đàn Kitô thống nhất gọi tắt là UCF có trụ sở tại thủ đô New Delhi báo động về nạn bách hại Kitô hữu gia tăng mạnh tại Ấn Độ. Trong thông cáo báo chí công bố hôm 26 tháng 11 vừa qua, tổ chức nhân quyền này nói rằng bạo lực chống các tín hữu Kitô Ấn Độ gia tăng mỗi ngày. Chính phủ liên bang và tiểu bang cần ra tay hoạt động ngay để chặn đứng xu hướng này. Diễn đàn cho biết, ở miền Bắc Ấn, tại bang Uttar Pradesh, người ta ghi nhận 149 vụ bạo hành chống Kitô hữu, trong khi tại bang Chhattisgarh có 115 vụ. Ở miền Nam, tại bang Tamil Nadu và Karnataka, mỗi bang xảy ra 30 vụ. Trong hầu hết các vụ xảy ra ở Ấn, các vụ bạo hành chống Kitô hữu có sự can dự của những nhóm dân bạo động và cả những thành phần cực đoan. Cách thức hành động của họ thường là tố cáo những vụ gọi là hoạt động cải đạo và những vụ họ xông vào các buổi cầu nguyện hay tấn công các cá nhân và nhóm nhỏ các Kitô hữu. Những vụ bạo động của các nhóm những người cuồng tín chống các Kitô hữu thường diễn ra mà không bị trừng phạt vì các nhân viên an ninh nhắm mắt bỏ qua hoặc nhiều khi chính các nhân viên an ninh này hành động theo đám đông và bắt giữ các Kitô hữu với lời cáo buộc là cưỡng bách cải đạo. Những hành động này xảy ra bất chấp có phán quyết của tòa án tối cao Ấn Độ truyền cho chính phủ phải ngăn chặn các hành vi đáng kinh tởm của đám đông bạo loạn. Có 79 vụ đăng ký cáo buộc các mục sư tại Ấn cho rằng các vị can dự đến những hoạt động cải đạo, mặc dù cho đến nay không một lời cáo buộc nào được chứng minh tại tòa án. Nhiều giáo dân đang bị giam cầm lâu dài trong tù vì họ bị các tòa án từ chức không cho tại ngoại hầu tràng.
Vatican, trang mạng của Tòa Thánh lại bị tấn công. Hôm thứ Tư, ngày 30 tháng 11 vừa qua, trang mạng chính thức của Tòa Thánh, Vatican.va, lại bị tin tặc tấn công. Trưa ngày 30 tháng 11, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, nói với hãng tin Reuters của Anh Quốc rằng, các cuộc điều tra kỹ thuật đang tiến hành về những toan tính bất bình thường đi vào trang mạng. Ông không cho biết thêm chi tiết về vụ này. Nhiều người quen sử dụng trang mạng Tòa Thánh cho biết, khi họ vào trang của Tòa Thánh theo thói quen, thì thấy xuất hiện số 404 báo có sự cố sai lỗi. Đây không phải là lần đầu tiên trang mạng chính thức của Vatican bị tấn công vì những lời tuyên bố chính thức của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ví dụ, hồi năm 2015, một tin tặc người Thổ Nhĩ Kỳ bị coi là đã tấn công trang web của Vatican vì trong một bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến những vụ người Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát tập thể hàng triệu người Armenia hồi năm 1915 và gọi đó là một vụ diệt chủng. Vụ trang mạng Tòa Thánh bị tấn công hôm 30 tháng 11 xảy ra một ngày sau khi giới lãnh đạo Nga phê bình Đức Thánh Cha Francisco vì đã gọi người Ukraine là dân tộc tử đạo và mô tả các binh sĩ thuộc hai sắc dân ở Nga là người Ceceni và Buryati là những người tàn ác nhất trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nga cạnh Tòa Thánh và một số nhân vật khác đã mạnh mẽ phản đối Đức Thánh Cha vì tuyên bố ấy trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America của dòng tên ở Mỹ. Nhiều chuyên gia đã tố cáo Nga dùng phương pháp tấn công mạng, chiến tranh mạng, thông tin sai lệch trong cuộc chiến hiện nay tại Ukraine. Ngoài ra, trong quá khứ, Nga cũng đã từng chỉ mũi dùi vào các cơ quan công giáo trong các cuộc tấn công mạng. Hồi năm 2018, những người tin tặc của Nga đã đột nhập vào các hộp điện thư của các vị lãnh đạo chính thống, công giáo và các tôn giáo khác có liên hệ tới Ukraine.
Tin Abuja, Nigeria. Cha Ochan và 5 thành viên của Hội Thánh Duda được trả tự do. Sau 2 ngày bị bắt cóc, linh mục Peter Abang Ochan, cha sở giáo xứ Thánh Stefano thuộc giáo phận Ogoza, bang Cross River bên Nigeria, cùng với 5 tín hữu thành viên Hội Thánh Duda đã được trả tự do hôm 26 tháng 11 vừa qua. Cha Peter Abue, tổng đại diện giáo phận Ogoza, đã cho hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng biết như trên hôm 29 tháng 11. Vị linh mục và 5 tín hữu bị bắt cóc vào ngày 24 tháng 11 trên đường tới thủ đô Abuja để tham dự một số sinh hoạt giáo hội. Họ bị tấn công và bắt đưa vào rừng. Từ lâu, nạn bắt cóc các linh mục và tu sĩ diễn ra tại Nigeria, và năm nay con số những vụ này gia tăng. Theo cha tổng đại diện Abue, ít là trong trường hợp cha Ochan và những người cùng đi với cha bị bắt cóc, không phải là một hành động nhắm vào giáo hội công giáo. Cha nói, những tên cướp hoạt động trong vùng này đã gặp thấy nhóm của cha Ochan và bắt cóc họ. Điều này cũng có thể xảy ra cho các nhóm khác. Rất tiếc là trong vùng ở địa phương, nạn cướp bóc và bắt cóc người đang lan tràn.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tái khẳng định nỗ lực đại kết với các tín hữu chính thống. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định quyết tâm và nỗ lực tìm về hiệp nhất với các tín hữu chính thống. Nga bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi Đức Thượng phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo. Thư của Đức Thánh Cha được phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng y Leonardo Sancri, nguyên tổng trưởng bộ các giáo hội công giáo trong phương hướng dẫn, trao cho Đức Thượng phụ sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, lễ kinh thánh Andre Tông Đồ. Phái đoàn tòa thánh, theo thông lệ, đã tham dự thánh lễ do Đức Thượng phụ cử hành tại nhà thờ thánh Chokrio của tòa thượng phụ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu các lý do lịch sử và thần học gây ra sự chia rẽ giữa hai bên, không phải với tinh thần bút chiến hoặc hộ giáo, nhưng trong tinh thần đối thoại chân thực và cởi mở đối với nhau. Ngài viết, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng những chia rẽ là kết quả của những hành động và thái độ tội lỗi, ngăn cản công việc của Chúa Thánh Linh, đấng dẫn đưa các tín hữu vào trong hiệp nhất giữa những khác biệt hợp pháp. Vì thế, chỉ có sự tăng trưởng trong đời sống thánh thiện mới có thể dẫn đến sự hiệp nhất chân thực và lâu bền. Chúng ta được kêu gọi hoạt động để tiến tới sự tái lập hiệp nhất giữa các Kitô hữu, không phải chỉ qua việc ký kết các hiệp định, nhưng qua sự trung thành với thánh ý Chúa Cha và sự phân định những thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì các giáo hội chúng ta không cam chịu quá khứ và những kinh nghiệm chia sẻ hiện nay. Trái lại, qua kinh nguyện và tình bác ái, chúng ta đang tìm cách thực hiện sự hiệp thông trọn vẹn, giúp chúng ta, một ngày kia, trong thời gian của Thiên Chúa, cùng nhau tụ họp quanh cùng một bàn tiệc thánh thể. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong khi chúng ta tiến bước đến mục tiêu đó, đã có nhiều lĩnh vực, trong đó giáo hội công giáo và tòa thượng phụ chung của chính thống giáo, đang cộng tác với nhau để mưu công ích cho gia đình nhân loại qua sự bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ phẩm giá của mỗi người, bài trừ những hình thức nô lệ tân thời, thăng tiến hòa bình. Một trong những lĩnh vực thành quả nhất của sự công tác ấy là việc đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ mới đây của Ngài với Đức Thượng phụ Bartholomaios nhân dịp diễn đàn đối thoại Đông và Tây Phương cho sự sống chung của nhân loại diễn ra tại Vương quốc Bahrain hồi đầu tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha viết, đối thoại và gặp gỡ là con đường duy nhất có thể thực hiện được để vượt thắng những xung đột và mọi hình thức bạo lực.
gian qua mau, mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc tình hôm nay cho bao nhiêu tuổi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm, bao năm tháng còn mỏi mòn. Tình ngày thương vẫn luôn vuông tròn, niềm cay trong Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình ngày hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, buồn nuôi an Chúa là tình yêu.
Quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên đi ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. trong một nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài tin vào tình yêu Thiên Chúa đem lại niềm vui.
Đồn chạy tan niềm đau và băng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Trong một góc phố, cậu bé bán báo run lập cập, lạnh cóng chân tay, cậu không thể nào bán báo được nữa. Cậu tới gặp một người cảnh sát và hỏi rằng, bác ơi, bác biết nơi nào có thể giúp cháu một chỗ trú lạnh qua đêm được không? Bác biết đấy, đêm nay lạnh quá, cháu thường ngủ trong hộp giấy góc đường, nhưng hôm nay quá lạnh, cháu không thể sống ở đây thêm một đêm nữa. Người cảnh sát nhìn cậu bé và nói, cháu hãy đi xuống đường dưới phố kia và gõ cửa, khi chủ nhà mở cửa, cháu hãy nói cho họ biết là Gioan chương 3 câu 16, và họ sẽ để cháu vào nhà. Đứa bé tội nghiệp làm theo. Nó bước lên cầu thang và gõ cửa. Một bà khoảng 50 tuổi ra mở cửa. Nó nhìn vào mặt bà và nói, Gioan chương 3 câu 16. Bà cười rạng rỡ và nói, vào đây đi con. Rồi bà cho đứa bé ngồi gần lò sưởi, xong rồi bà đi ngay. Đứa bé ngồi một lúc lâu rồi nó nghĩ, tại sao lại Gioan chương 3 câu 16? Kìa, mình chẳng hiểu gì cả, nhưng chắc chắn là mình đang lạnh mà được chỗ ngồi ấm áp. Sau một lúc, bà trở lại và hỏi cậu, con có đói không? Thưa bà, con đang đói lắm, vì con đã không có gì lót bụng cả ngày này. Bà chủ dắt cậu xuống phòng ăn và đặt cậu vào một bàn có nhiều thức ăn đủ loại. Cậu bé ăn nhiều cho tới khi không còn ăn được nữa. Nó bắt đầu suy nghĩ, cái gì là Gioan chương 3 câu 16 nhỉ? Mình không hiểu, nhưng một điều là mình đang đói lại được ăn no nê. Bà chủ lại dắt cậu lên lầu trên và cho người tắm cho cậu. Cậu bé được tràn trề niềm vui khi lần đầu tiên trong đời được ngồi trong một bồn tắm ấm áp, dễ chịu quá chừng. Cậu ngồi ngất ngây trong sự thoải mái vô cùng. Cậu lại suy nghĩ về ý nghĩa của câu Gioan chương 3 câu 16 và nói với mình rằng, mình cứ tận hưởng giây phút êm ái này, mặc dầu mình không biết ý nghĩa của câu Gioan chương 3 câu 16 là gì cả. Mình chỉ biết là chưa bao giờ mình được hưởng cái tắm ấm áp như thế này cả. Mình chỉ nhớ rằng những lúc được tắm chính là lúc khi người ta mở vòi nước chữa lửa, lúc ấy mình mới được tắm. Bà chủ nhà lại đến lau cho cậu và dẫn tới một phòng rộng, có chiếc giường chăn nệm và cho cậu nằm rồi ru cho cậu ngủ. Bà lấy chăn đắp cho cậu rồi bà hôn trán cậu. Xong rồi, bà chào tạm biệt cậu. Cậu bé nằm trong chăn ấm và suy nghĩ lan man, mình thật sự không hiểu gì về câu Gioan chương 3 câu 16. Nhưng chắc chắn là vì câu đó mà mình được hưởng những gì sung sướng cho tới bây giờ.
Con khi đời yếu hèn, lòng thương xót Chúa đưa che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la.
Chúa
Bà chủ tới gặp cậu và đưa cậu tới phòng anh. Sau đó đưa cậu tới gần lò sưởi và nhoẻn miệng cười với cậu. Con có hiểu Gioan chương 3 câu 16 là gì không con?
Thưa bà, không ạ. Lần đầu tiên con mới nghe khi ông cảnh sát ngoài kia bảo con tới gõ cửa nhà bà.
Bà chủ nhà mở kinh thánh và bắt đầu cắt nghĩa cũng như chỉ dẫn cho cậu về người con Thiên Chúa là Giê-xu. Ngay lúc đó, cậu bé dâng cả con người mình, đời mình cho đấng có tên là Giê-xu, và cậu nghĩ rằng Gioan chương 3 câu 16
thật sự lạ lùng và không thể hiểu được. Mình phải tin rằng tại sao mà Thiên Chúa sẵn sàng gửi con của Ngài xuống trần và chết cho mình, và tại sao Chúa Giê-xu lạ lùng này lại chấp nhận làm những điều siêu việt như vậy. Mình cũng chẳng hiểu tại sao Thiên Chúa Cha lại đau khổ như vậy khi thấy con mình bị sỉ nhục, bị đói khổ, bị rét mướt và cam chịu được như thế. Ngài làm thế cho ai kia? Tại sao lại cho mình và yêu mình như vậy? Mình không bao giờ hiểu được đâu. Chỉ có một điều là Gioan chương 3 câu 16 cho cuộc đời mình có ý nghĩa để sống. Cậu bé mở lại trang Kinh Thánh Gioan chương 3 câu 16 và đọc to tiếng. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thưa bạn, bạn cũng như tôi, chúng ta không thể hiểu nổi tình yêu Thiên Chúa cao vời như trên. Một số tác giả đã viết về tình yêu thập tự như là một mầu nhiệm vượt quá trí khôn chúng ta. Nếu đã gọi là vượt quá trí khôn, thì chúng ta chỉ còn biết dựa vào đức tin, và khi chúng ta bàn về đức tin, thì chúng ta chỉ biết là tín thác vào những gì Chúa đã nói trong Kinh Thánh và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đồng thời, chúng ta cũng có giáo hội để hướng dẫn và dạy bảo. Nếu chúng ta vâng phục ý Ngài, thì chúng ta sẽ được niềm vui như cậu bé nói trên, cậu bé chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là được che chở và được sự giúp đỡ tận tình của bà chủ nhà, người đã dùng hành động để dạy và bao che cho cậu được an toàn và hạnh phúc trong những đêm đen dày đặc của bóng tối và hiểm nguy. Cũng như cậu bé đó, bạn và tôi cũng có lúc trải qua những đêm lạnh cóng của tinh thần, những lúc chới với của con tim và hầu như sắp bị đói rét, chết cóng tại góc đường cuộc đời. Nhưng như cậu bé đó, chúng ta phải tin tưởng vào Gioan chương 3 câu 16, mặc dầu chúng ta không hiểu gì cả. Có bao giờ bạn hỏi mình tại sao tôi có mặt ở đây không? Tại sao vũ trụ này lại xinh đẹp và uy hùng như thế? Ai làm nên vũ trụ này? Không khí, nước và ánh sáng là gì cho chúng ta? Chúng ta không nhìn thấy không khí, nhưng chúng ta cảm nhận được là vì chúng ta đang sống nhờ không khí. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, để nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi. Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời, người hằng bên tôi, tràn muôn phúc ân trên đời tôi, dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi đến ngày an vui. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần người mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Từng công vũ cao muôn trường, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hay truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lớn. Một câu những âm vọng lưng vang hoàn vũ, cần chi phút khi bia ta những thư điệp đó vẫn loan truyền, vạn phần nhỏ lưng hiệp nhau nêu dệt nên muôn vàn bài thơ, sâu lên muôn muôn điều nhạc lời khen tiếng quyền đăng vô biên. Vinh quang Chúa trọi đời, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai vì quyền bằng thiên Chúa mà
làm thế nào để nhận biết Thiên Chúa? Đây chắc hẳn là câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng đều đã được nghe hoặc được học trong bài giáo lý đức tin từ thuở ấu thơ. Từ những ngày đầu chập chững trên con đường tìm kiếm sự nhận biết Thiên Chúa. Chẳng biết rằng câu hỏi ấy đã từng tìm được câu trả lời cách thỏa đáng hay chưa. Nhưng ngay lúc này, nếu câu hỏi ấy vẫn vang lên trong tâm hồn mà thôi thúc ta tìm kiếm và khao khát gặp gỡ Chúa, thì chắc hẳn ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp Ngài trong phút giây hiện tại của đời sống. Giờ đây, xin được mời bạn cùng mở lòng mình với tâm tình khát khao kiếm tìm Chúa, và cùng nhau ta mượn lời ca của Thánh Vịnh thứ 19. Như nhịp cầu dẫn ta đến sự nhận biết và gặp gỡ Thiên Chúa trong vũ trụ vạn vật. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trùng loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Những lời ca mở đầu của Thánh Vịnh đánh thức ta tỉnh dậy trong một giấc ngủ dài. Nhưng đây chẳng phải là giấc ngủ của thể lý sau một đêm dài, mà là sự ngủ quên của cảm thức về một Thiên Chúa hằng sống và đang hiện hữu. Đôi mắt thể lý vẫn mở ra mỗi sáng, vẫn ngước nhìn bầu trời với muôn ánh sao lấp lánh khi đêm về, hay vẫn ánh lên niềm say mê thích thú khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Tuy nhiên, đôi mắt đức tin lại như ngủ quên trong những gì là quen thuộc, thường ngày, và dần lãng quên rằng vũ trụ hay tạo vật vẫn đang phản chiếu sự hiện hữu của bàn tay quyền năng Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta rất dễ quên rằng Chúa căng lều cho Thái Dương tại đó, và cũng chính bởi quyền năng vô hình của Ngài đã làm cho từ chân trời này Thái Dương xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia. Tất cả đều tùy thuộc vào bàn tay của đấng tạo dựng. Vâng, chính Thiên Chúa quyền năng và yêu thương mà ta tin kính tôn thờ, đã và đang vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của ta. Một Thiên Chúa không phải chỉ ở trong những ý niệm, mà sự hiện hữu của Ngài vẫn đang biểu lộ qua sự vận hành kỳ diệu của vũ trụ bao la, như lời dạy của giáo hội. Thiên Chúa đấng tạo dựng và bảo tồn mọi sự nhờ ngôi lời, không ngừng làm chứng cho loài người về chính mình nơi các thụ tạo. Thực vậy, đêm qua đi, ngày lại bắt đầu. Trái đất vẫn đang xoay vần cho ta chiêm ngắm mặt trời mọc và lặn. Sự sống vẫn cứ âm thầm sinh sôi nảy nở và phát triển trong tự nhiên, theo một quy luật, một trật tự nhất định mà Thiên Chúa đã ấn định. Nhưng sự tuyệt diệu ấy không náo nhiệt như nhịp sống tất vật vồn vã của xã hội, cũng không ồn ào như âm thanh của những tiếng còi xe, tiếng động cơ nhà máy của đời sống công nghiệp hiện đại, mà chỉ rất âm thầm chứng thực và biểu lộ sự hiện hữu của Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Chính vì thế, chỉ khi lòng khao khát tìm kiếm và gặp gỡ thúc đẩy, khi đôi mắt đức tin bừng tỉnh trong sự ngạc nhiên và chiêm ngắm, thì lúc ấy tâm hồn ta mới có thể reo vui trong sự gặp gỡ Chúa và dâng lời chúc tụng như lời thánh vịnh. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc cho người dạy nên khôn. Bạn thân mến, lời thánh vịnh thứ 19 như đang níu ta chậm lại và dừng lại để tự hỏi. Hôm nay, tâm hồn ta có còn thao thức kiếm tìm và ao ước được gặp Chúa hay không? Giữa cuộc sống đầy bận rộn lo toan của nhịp sống quen thuộc hàng ngày, trí lòng ta có nhận ra rằng ta vẫn đang được sống trong một vũ trụ được vận hành bởi một trật tự nhất định. Ta đang được sống, được bao bọc bởi quy luật của tự nhiên mà Thiên Chúa là đấng tác tạo. Tâm hồn ta có còn đủ nhạy bén để nhận ra rằng, chính trong những điều rất quen thuộc mà ta đang sống, lại đang tỏ bày những huyền nhiệm diệu kỳ của một Thiên Chúa toàn năng. Chính nơi đó, Chúa vẫn đang hiện diện để chờ đợi và gặp gỡ ta. Lạy Chúa, xin ban thêm ơn đức tin cho con. Xin ban cho con một tâm hồn nhạy bén và khát khao tìm gặp Chúa trong chính cuộc sống con. Xin ban cho con đôi mắt đức tin luôn sáng, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi buổi sáng mai hay mỗi khi đêm về. Trong những khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời, trong những cành cây ngọn cỏ, hay trong từng hơi thở nhịp tim, trong sự sống của chính con. Ngài đang hiện diện trong tất cả. Xin cho con đừng bỏ lỡ những cơ hội được gặp Ngài. Amen.
Căng lều cho ngươi ẩn trú, để đi suốt đông tơi đoài, dắt theo lửa sông cho muôn loài. Đường ơi hơi vầng trường, hãy đẩy lùi đêm trường âm u, dẫn ta đi trên đường này, đường tận thiên phục vụ không ngơi. Vinh quang Chúa trôi đời, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ vinh ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa ba ngôi. Vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ vinh ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa ba
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.